thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 31 với đề tài Nếu sống được đổi mới, căn cứ trên thư Côlôse chương 3 từ câu 12 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3 từ câu 12 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cho biết lý do con dân Chúa có nếp sống đổi mới là gì? Những điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 12a. Câu hỏi thứ hai: đức tính và hành vi của người có nếp sống mới là gì? Những điều đó được đặt trên nền tảng nào? Trong những đức tính ông vừa nêu, đức tính nào là quan trọng nhất? Tại sao? Từ câu 12b đến câu 14. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Nếp sống được đổi mới qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Đức tính và hành vi của người có nếp sống mới là gì? Những điều đó được đặt trên nền tảng nào? Trong những đức tính sứ đồ Phaolô vừa nêu, đức tính nào là quan trọng nhất? Tại sao? Từ câu 12c đến câu 14. Sứ đồ Phaolô cho biết nếp sống mới được thể hiện qua đức tính và hành vi của người được đổi mới trong Chúa. Ông nói, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Câu 12b và câu 13b. Phụ từ, hãy, vừa là lời kêu gọi, vừa là mệnh lệnh mà sứ đồ Phaolô truyền dạy, và ông mong muốn họ phải thực hiện đặng họ có được. Thứ nhất, lòng thương xót. Đó là tấm lòng yêu thương đối với mọi người, và nhất là những người kém may mắn hơn mình, dù đó là anh chị em trong cộng đồng cơ đốc hay người đời. Lòng thương xót không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn thể hiện bằng hành động. Ông Gia Cơ dạy rằng, ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Gia Cơ chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Còn sứ đồ Văn thì dạy rằng, hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Văn nhất chương 3 câu 18. Vì thế, sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa phải có lòng thương xót. Khi tin nhận Chúa, cơ đốc nhân được thay đổi từ địa vị tới bản chất, từ nô lệ của ma quỷ, của thế gian mờ tối này, trở thành người được chọn lựa của Đức Chúa Trời, từ người tội lỗi trở thành người thánh và rất yêu dấu của Chúa. Nếu không sống với nhau bằng lòng thương xót của con người mới, thì người ấy phải xét lại niềm tin của mình, có thể do chưa thật sự là con cái của Chúa. Vì con cái của Chúa thì phải sống giống Chúa. Thứ hai, nhân từ. Có nghĩa là lòng vị tha và bao dung, sẵn sàng tha thứ cho người đã làm tổn hại đến mình và không muốn người ấy phải gánh lấy hậu quả cho mình. Lòng thương xót và nhân từ là bản tánh của Chúa, như Kinh Thánh chép rằng, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ, Gia Cơ chương 5 câu 11. Ngài đã thể hiện lòng nhân từ khi chúng ta còn là người tội lỗi, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vì chúng ta chịu chết. Nhờ đó, chúng ta được cứu. Vì thế, ông Phao-lô dạy con dân Chúa phải sống giống Chúa. Cơ đốc nhân không chỉ có lòng thương xót, mà còn phải mặc lấy sự nhân từ. Thứ ba, khiêm nhường. Nói đến sự hạ mình, sẵn sàng xem người khác như tôn trọng hơn mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kêu gọi mọi người rằng, ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ma-thi-ơ chương 11, câu 29. Không chỉ kêu gọi suông, nhưng Ngài còn bày tỏ bằng hành động hạ mình, khiêm nhường, khi Ngài tạm gác bỏ địa vị vinh hiển trên thiên đàng để giáng trần làm người. Và trước khi chịu treo thân trên cây thập tự, Ngài còn rửa chân cho các môn đồ để dạy họ về bài học khiêm nhường. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên con dân Chúa rằng phải khiêm nhường đến điều, Ê-phê-sô chương 4, câu 2, nghĩa là phải hết sức khiêm nhường trong mọi tình huống và hoàn cảnh. Thứ tư, mềm mại. Mềm mại không có nghĩa là yếu đuối, nhưng trái lại, nói đến sức mạnh để từ bỏ chính mình đặng bước đi trong ân điển của Chúa. Người có đức tính mềm mại sẽ có thái độ hòa nhã với mọi người và hành xử cách khôn ngoan khi đối diện với sự công kích của người đời hay để giúp đỡ người khác. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, Ê-phê-sô chương 4, câu 2. Theo ông, cơ đốc nhân đã được đổi mới trong Chúa thì có lòng mềm mại không chưa đủ, nhưng phải mềm mại đến mức tối đa có thể được để đem đến kết quả trọn vẹn. Thứ năm, nhịn nhục. Nhịn nhục là đức tính kiên nhẫn trong lúc bị khiêu khích hay bị xúc phạm. Người biết nhịn nhục là người không chủ trương ăn miếng, trả miếng, không nuôi giận trong lòng để tìm cách trả thù. Con dân Chúa cần phải nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh. Nhịn nhục với mọi người để giữ sự hòa thuận và hiệp một với anh chị em trong hội thánh cũng như người đời. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết ích lợi của sự nhịn nhục như sau. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Roma chương 5 từ câu 3 đến câu 4. Nhịn nhục là một trong những đức tính của Chúa, như lời Kinh Thánh chép rằng, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9. Năm đức tính mà sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải có, hầu hết nằm trong bông trái của Đức Thánh Linh, như Kinh Thánh cho biết rằng, nhân trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Galati chương 5 câu 22. Người tin nhận Chúa thật sự là người có Chúa Thánh Linh trong đời sống, thì chắc chắn những đức tính nêu trên sẽ nảy sinh trong đời sống mới của họ, không phải vì họ cố gắng mà được, nhưng vì Chúa Thánh Linh thể hiện những mỹ đức của Ngài qua con người được đổi mới và đầu phục Chúa. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô không phải là vô căn cứ hay bất khả thi, nhưng được đặt trên nền tảng của lời Chúa. Khi họ có lòng yêu thương, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục, thì họ mới có thể giải quyết những mối bất đồng, xung đột bằng thái độ nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Sự tha thứ của người có nếp sống đổi mới trong Chúa được đặt trên nền tảng sự tha thứ của Chúa. Chúa đã tha thứ cho các tội nhân cách vô điều kiện khi họ ăn năn với Ngài, thì họ cũng phải tha thứ nhau thể ấy. Nên sứ đồ Phao-lô dạy trong câu 13 rằng, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Đây là điều sứ đồ Phao-lô luôn nhắc nhở con dân Chúa khi gửi thư cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Ông cũng dạy rằng, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Ê-phê-sô chương 4, câu 32. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô cho biết một trong những đức tính đóng vai trò rất quan trọng trong sự hòa giải đó là lòng yêu thương. Ông nói trong câu 14, nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Lòng yêu thương được ông quý sánh như sợi dây liên kết toàn hảo, có nghĩa là tình yêu thương phải cột chặt người được đổi mới với người khác lại với nhau, qua đó các đức tính nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục được thể hiện trong cuộc sống. Nếu không có sợi dây yêu thương liên kết, thì tất cả những cố gắng của con người cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa ngày nay, chúng ta cần nương cậy và đầu phục Đức Thánh Linh để nảy nở và phát triển những đức tính tốt đẹp trong đời sống chúng ta, hầu cho chúng ta ngày càng trở nên giống như Chúa cứu thế hơn. Như thế, không những làm vinh hiển danh Chúa mà còn giữ được sự hiệp một trong gia đình, hội thánh và cộng đồng. Hãy nhớ, tất cả các đức tính mà sứ đồ Phao-lô khuyến khích chúng ta phát triển đều hoàn toàn có liên quan chặt chẽ với lòng yêu thương. Vì lòng yêu thương là sợi dây giữ cho tất cả các đức tính khác nằm đúng chỗ. Sứ đồ Phao-lô căn dặn con dân Chúa tại hội thánh Cô-lô-se ngày trước cũng là lời dạy dỗ quý báu cho chúng ta ngày nay. Điều đầu tiên chúng ta cần nhận biết là anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Đây là đặc ân, địa vị và vinh dự mà Chúa ban cho chúng ta là những người đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Và đó chính là nền tảng và động lực để chúng ta phải có nếp sống được đổi mới. Những đức tính cần có như nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, yêu thương, tha thứ không phải tự nhiên nảy nở trong chúng ta, nhưng chúng ta cần đầu phục Chúa, quyết tâm sống theo lời Chúa dạy và mong muốn mỗi ngày một giống Chúa hơn. Qua đó, những mỹ đức của Thánh Linh sẽ từng bước đơm bông kết trái và con người mới của chúng ta ngày một đổi mới hơn. Xin Chúa cho chúng ta luôn có nếp sống mới, xứng đáng với danh hiệu là người thánh, người được chọn lựa và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 3, từ câu 12 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 32 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thần linh cha dạy.